Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Con Được Tha Thứ qua tiếng hát của Anh Tuấn.
Con lâm thư kéo đến cứ như ghiềm chặt cuộc đời, bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu nan đề đè nặng trên vai. Một điều tuyệt vời làm lòng con vẫn thấy rất an ninh. Ngay trong phòng ba nguy nan, con cứ đứng vững hoàn ca. Được tha thứ rồi, bởi ơn Chúa nhân từ. Lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu ơn cuộc tha nhẹ. Yeah.
Ôi bao tội con Chúa tha rồi,
khi con ăn năn xưng ra bao sai phạm và hạ mình, chính huyền quy bao Chúa sẽ xóa tan đi mọi ô nhơ. Nguyện thờ phượng phục sự Ngài, ôi cứu Chúa đấng yêu thương. Cuộc đời được Ngài chuộc rồi nên nớt tiếng hát ngân vang. Được tha thứ rồi, bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phước lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu ơn cuộc tha. Chúa hy sinh chuộc tội, đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời, mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên. Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn, Chúa hy sinh chuộc tội, đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời, mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên. Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn, được tha thứ rồi, bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phước lành Chúa thật bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu ơn buộc tha. Được tha thứ rồi, bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phước lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu ơn buộc tha. Yeah.
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Tập 2. Đừng quay lại đằng sau. Theo đuổi con đường môn đồ hóa. Lời giới thiệu. Vai trò người lính. Thế giới đang say mê về những lối đi tắt. Người Mỹ đặc biệt rất đam mê sự tiện ích. Ví dụ đơn giản nhất gần đây là cái bàn chải đánh răng bằng điện. Người ta đang quá mong đợi bất cứ người trưởng thành nào cũng cần phải bận rộn với đôi tay của mình. Hay nói cách khác, tôi tưởng tượng ra một thiết bị từ trần nhà đang di chuyển xuống trong khi bạn lơ mơ ngủ trên giường với cái miệng hả hoác. Và này đã thành công, hàm răng giả sáng bóng của bạn đã sẵn sàng đối mặt với thế giới. Tuy nhiên, khi nói đến việc chinh phục thế giới cho Đấng Christ hay việc sản sinh ra một người của Đức Chúa Trời, thì không có một lối đi tắt nào cả. Khi sứ đồ Phao-lô chào tạm biệt các trưởng lão tại Ê-phê-sô trên đường về Jerusalem, ông đã nói rằng, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Vậy, hãy tỉnh thức. Nhớ lại rằng trong suốt 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Công vụ chương 20, câu 24-31. Bất cứ khi nào tôi đọc những câu này, cũng đều có thể cảm thấy rung động về sự lãnh đạo của Phao-lô. Ông là người dẫn đường cho việc rao truyền tin lành cho thế giới, và những người theo bước chân ông cũng sẽ đi trên con đường không hề dễ dàng chút nào. Chúa Giê-xu đang tìm kiếm những người sẵn sàng tham gia vào công tác phục vụ trọn thời gian cho vua trên muôn vua. Bạn không thể làm người lính chỉ trong mùa hè. Trong quân đội Hoa Kỳ, có một phương thức được biết đến như là sự tuyển quân ngắn hạn, mà qua đó bạn có thể phục vụ khoảng 3-4 năm trong quân ngũ. Sự phục vụ Đấng Christ thì không giống như vậy. Chúa Giê-xu kêu gọi một sự kết ước vào đội quân của Ngài trọn đời. Bạn phục vụ cho đến lúc tắt hơi. Thái độ này thật rõ ràng trong sự tận hiến của Phao-lô. Hiện nay các cơ đốc nhân sử dụng những thuật ngữ quân đội khá thành thạo, nhưng chúng ta thường biết rất ít về đời sống quân ngũ, thích những con đường mềm mại và dễ dàng của trận thánh chiến hỗn độn. Tôi bị cuốn hút bởi lịch sử của Anh quốc trong suốt đệ nhất và đệ nhị thế chiến, và đặc biệt là bản tính của Winston Churchill và một số lãnh đạo trong thời kỳ đó. Họ có một tinh thần thép và sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Churchill hứa hẹn về công việc sẽ vô cùng cực nhọc, đầy mồ hôi và nước mắt đối với những người tiến về phía trước, nhưng họ đã tình nguyện đổ xô đến nhập ngũ. Tôi mạnh mẽ khuyên bất cứ ai có tham vọng để trở thành môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng họ cần đọc những quyển sách nói về sự xâm lược nước Pháp, làm thế nào những người lính trở về từ Dunkirk đã phục hồi và giành lại được vào ngày D-Day. Họ trôi nổi trên những chiếc thuyền to lớn và bị say sóng, đổ bộ vào những bờ biển nước Pháp để hy sinh mạng sống cho đất nước của họ và những nguyên tắc mà họ trân quý. Khi bạn đọc những quyển sách lịch sử này, dường như có một cú sốc, không thực, bất chấp tất cả những bộ phim nói về chiến tranh, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Thi thể của nhạc gia tôi được đem về cải táng trong một ngôi mộ vô danh tại Mỹ. Có lẽ một số người khi đọc quyển sách này cũng đã mất những người cha ở trận chiến đó. Thật là khủng khiếp. Trong thế giới Địa Trung Hải của thế kỷ đầu tiên, binh lính và quân đội có mặt ở khắp mọi nơi. Phao-lô chắc chắn có sự hiểu biết rõ ràng về thế nào là người lính, và chính ông cũng không phải là người xa lạ với sự chịu khổ về thể xác. Vì thế, ông có thể viết cho Timôthê rằng, hãy cùng ta chịu khổ như người lính dũng cảm của Christ Giê-xu. Timôthê 2 chương 2 câu 3. Phao-lô đã không sử dụng những lời lẽ dài dòng. Sự lựa chọn đối với từng cơ đốc nhân là, bạn có thật sự quan tâm đến việc trở nên một người lính được huấn luyện trong đội quân của Đức Chúa Trời, hay bạn âm thầm mong ước bạn có mặt ở trên khán đài, vẫy khăn chào đoàn quân diễu hành đi ngang qua? Đối với việc huấn luyện và tiến lên phía trước như là một người lính là sự đòi hỏi, và đó cũng là sự hoàn thành cần thiết nhất, trải nghiệm lớn nhất mà bạn sẽ phải trải qua. Khi tôi lần đầu lên đường làm giáo sĩ, không lâu sau khi tôi tin nhận Chúa, mục tiêu chủ yếu của tôi là làm cho mọi người có quyết định tin nhận Chúa Giê-xu. Tất cả những lời cầu nguyện của tôi đều hướng đến mục đích này. Ngày nay, tôi cầu nguyện và tìm kiếm những người lính. Trừ khi chúng ta có được những người lính và sẵn sàng phục vụ trong những lực lượng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể chinh phục thế giới này cho Đấng Christ. Lý do hầu hết các nhân sự cơ đốc được huấn luyện chỉ phục vụ được khoảng 10% dân số trên thế giới, tại Anh, Mỹ, Canada và New Zealand, là vì chúng ta đang thiếu những người lính và đã quên những kế hoạch tác chiến của chúng ta. Có thể bạn đã quen với những phong tục, ngôn ngữ hay kiểu cách ăn mặc nào đó. Bạn có thể thích ứng với khí hậu và văn hóa cụ thể ở đó. Hầu hết nhiều người đều có khả năng như vậy. Đây là lý do tại sao những hội truyền giáo thường không chấp nhận những ứng viên lớn tuổi, bởi vì họ khó có thể điều chỉnh những thói quen của họ. Hiện nay có những thay đổi về chính sách này. Thật dễ để sống trong một môi trường cơ đốc, hát thánh ca, cầu nguyện và thờ phượng Chúa, cùng hít thở chung một bầu không khí của văn hóa cơ đốc. bạn có thể được xem là một cơ đốc nhân tốt, đầy những kiến thức thần học và ngôn từ bóng bẩy. Thế nhưng, chỉ có một chút tinh thần chiến đấu, khát vọng chinh phục, sẵn sàng cho sự liều lĩnh, mạo hiểm và chịu khổ mà thôi. Bạn nghĩ gì khi những người chứng nhân Jehovah phân phát sách nhiều hơn, truyền giáo nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn các cơ đốc nhân trong mọi cách? Chúng ta không thích thừa nhận điều này, và cũng không thừa nhận rằng giáo hội Mormon tại Salt Lake City đã sai phái nhiều giáo sĩ hơn là tất cả các hội thánh cơ đốc tại Anh, Canada, Úc và New Zealand cùng kết hợp lại. Ngày nay, họ có 20.000 thanh niên ra đi. Mỗi một người có trách nhiệm báp têm cho 2 tân tín hữu mỗi năm. Để được một người tiếp nhận cải đạo, họ ước tính phải có 500 giờ đi làm chứng từ nhà này đến nhà khác. Giáo hội Mormon là giáo phái phát triển nhanh nhất trên các tiểu đảo thuộc Anh. Tôi nhớ tôi có gặp một nữ sinh 16 tuổi tại khu vực Tây Nam của nước Anh, là người đã dành 4 giờ một ngày để truyền giáo. Cô ấy đã đến dự một trong những buổi hội họp của Operation Mobilization để lấy danh sách và địa chỉ để có thể liên lạc. Và trên ve áo của cô ta có đính huy hiệu một giáo hội lớn. Nếu bạn hỏi cô ta huy hiệu đó có ý nghĩa gì, cô ta sẽ nói: "Đó chỉ là vật để bạn hỏi tại sao tôi đeo nó, và tôi có thể nói với bạn rằng tôi là thành viên của hội Mormon và mời bạn thảo luận về điều này với tôi nhé." Cô ấy chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng cô đã thông thạo sách Mormon và cả Kinh Thánh nữa. Một cô gái tin lành bình thường có thể làm gì ở lứa tuổi 16 hay đôi mươi? Hãy hỏi một cậu con trai tin lành bình thường sẽ rõ. Hầu hết những người tôi gặp đều cho là cơ đốc giáo nhạt nhẽo, không có gì khiến cho họ thích thú. Nếu bạn còn non trẻ trong niềm tin cơ đốc, hãy đặc biệt cảnh giác chống lại sự gây nên chán nản dần dần. Bề rộng thuộc linh trong lứa tuổi trung niên là một cảnh trạng đáng thương. Khi tôi tin nhận Chúa tại Madison Square Garden, và suốt từ đó đến nay, tôi luôn cảm thấy thích thú về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi bạn đến với nhiều hội thánh tin lành, bất cứ hệ phái nào vào sáng Chủ nhật, bạn ngồi đó cho đến cuối giờ và cảm thấy như bạn đã có chuyến đi ngắn đến Bắc Cực và trở về. Có rất ít sự vui mừng, như thể chúng ta được cứu để buồn rầu. Nhưng trong thực tế, chúng ta được cứu là để phục vụ. Sự phục vụ là sự tự do hoàn hảo, là sự tự do tươi mới và sống động. Tôi tin rằng, lý do mà nhiều cơ đốc nhân quá uể oải và mất sức sống trong niềm tin của họ là bởi vì họ không ở trong chiến trận, không sử dụng những vũ khí của họ, không tiến lên chống trả kẻ thù. Những cơ đốc nhân trẻ cứ như những chiến binh thời bình, ngồi một chỗ, không tập luyện, chơi trò chơi, nói chuyện phím. Có quá nhiều cơ đốc nhân hành động như thể họ đang ở trên băng chuyền để lên thiên đàng mà ít phải trả giá. Nhưng Đức Chúa Trời không dựng nên chúng ta để sống một cuộc sống với giá trị rẻ mạt. Mục đích của Ngài là gì? Chúng ta được cứu không phải để trở lại nơi mà chúng ta bắt đầu, nhưng chúng ta cần tiếp tục chinh phục, thờ phượng, vui mừng và sống sung mãn. Chúa Giê-xu phán: "Ta đã đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn." Giăng chương 10 câu 10. Tôi cầu nguyện cho các độc giả của quyển sách này cảm thấy cần được nhắc lại lời của Phao-lô rằng: "Còn đối với tôi, sống là đấng Christ, còn chết là ích lợi." Hình ảnh của hội thánh không phải lúc nào cũng u ám. Đó đây trên khắp thế giới, tôi đã gặp những nhóm người trong giới trẻ khao khát rằng, bằng bất cứ giá nào, gã khổng lồ đang ngủ cần được đánh thức. Đó là một đội quân được dấy lên để phục vụ đấng Christ, và những mạng lệnh của đấng Christ cần được tuân hành. Tất cả đều xoay quanh vấn đề này. Giăng chương 14 câu 21 nói rằng: "Ai có các điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương. Ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người." Nhưng hầu như, những người mà tôi biết đã nghĩ rằng nếu họ đi nhà thờ 2 lần vào Chúa Nhật, họ được kể là người thuộc linh. Còn nếu đi nhóm thêm buổi cầu nguyện giữa tuần, thì họ được cho là siêu sốt sắng. Cơ đốc nhân được dạy phải cầu nguyện, nhưng sự cầu nguyện đó thường bị xếp vào những phút cuối kết thúc của buổi nhóm. Chúng ta có nhiều sứ điệp, sách báo, nhóm họp và phim ảnh, nhưng chỉ có vài chiến binh cầu nguyện đích thực. Sự khiếm khuyết này đang gây tổn hại cho nỗ lực truyền giáo của hội thánh, phá hại mục đích của đấng Christ. Sự cầu nguyện là một phần của người lính. Chúng ta không phải là những người lính giả mạo. Lời cầu nguyện của tôi cho quyển sách này sẽ là lời kêu gọi bạn vào sự phục vụ hiệu quả và cho bạn biết một số vũ khí của một môn đồ. Nó dạy bạn cách để cứ tiếp tục bước đi, trải qua những lúc khó khăn và giúp bạn sống một đời sống yêu thương, một đời sống xứng đáng với Chúa mà bạn đang phục vụ. Phần 1. sự kêu gọi để làm môn đồ. Chương 1. Môn đồ hóa trong thời đại căng thẳng và sợ hãi. Trong khi nói chuyện với các cơ đốc nhân trẻ tuổi, tôi thỉnh thoảng chấm dứt cuộc nói chuyện với một cảm giác bối rối, thiếu tập trung. Đặc biệt điều đó xảy ra khi tôi đang lắng nghe những kế hoạch về truyền giáo hay khi tôi tham dự buổi nhóm cầu nguyện đầy nhiệt huyết nhưng thiếu sự hiểu biết. Các cơ đốc nhân thường từ những gia đình ổn định và sung túc, có học vấn cao, để đến với khu vực xa xôi hẻo lánh nào đó qua những gì họ đọc được trên các trang báo. Khi còn ở trong vòng bảo vệ của những người bạn cơ đốc, họ được an toàn. Nhưng từ khi họ quyết định để dấn thân vào sự kết ước như là những tín hữu, họ trở nên dễ bị tấn công. Xã hội hiện đại không đối xử tốt với những người theo đuổi sự phục vụ bằng tình yêu thực tế và giữ mình thanh sạch về thân thể cũng như tâm trí. Thật là ảo tưởng khi cho rằng các cơ đốc nhân sẽ miễn trừ khỏi bị suy sụp về cảm xúc cũng như tinh thần. Cứ một trong 10 người tại Anh, vào thời điểm nào đó trong đời sống của họ đã bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh về tâm thần. Nhưng cũng rất sai lầm khi cho rằng nếu bạn đang trải qua sự suy nhược thần kinh, cụm từ này dường như không được chính xác lắm, thì bạn chỉ thích hợp ở cộng đồng vô giá trị. Có lẽ Đức Chúa Trời đang dạy bạn điều gì đó mà bạn không thể học ở trong cách khác. Có lẽ Ngài đang ban cho bạn những ý tưởng để bạn có thể giúp đỡ người khác. Vấn đề là cơ đốc nhân cần phải nhận thức những nan đề thật sự. Bạn không thể giả vờ rằng bạn sẽ được miễn trừ khỏi sự đồi bại hay chứng nghiện rượu. Nếu bạn nghiêm túc về sự kết ước như là một cơ đốc nhân đích thực, thì bạn đang ở nơi chiến tuyến và bạn sẽ đương đầu với quyền lực của sự tối tăm và những ảnh hưởng của chúng trong thế giới cô đơn và rối loạn này. Hãy nhớ điều này khi bạn gặp những cơ đốc nhân khác bị sa ngã trong cách nào đó. Thật quá dễ để đối xử bất công với những người gặp những nan đề về cảm xúc và làm cho bạn cảm thấy mình tốt hơn. Đây là điều rất dễ để gian dối. Một thất bại thường là nguyên nhân gây nên sự thất vọng. Đơn giản chỉ là sự đo lường nhiệm vụ của việc chinh phục mọi người cho Đấng Christ. Không chỉ là ở xã hội phương Tây khá phức tạp, số người sống ở tại nước Anh ngày nay còn nhiều hơn số người sống trong thế giới được biết đến ở thời sứ đồ Phaolô. Bạn sẽ làm gì với 7 triệu người tị nạn, với hơn 1 tỷ người ở tại Trung Hoa? Nếu chúng ta suy nghĩ đến con số của những người chưa được biết đến phúc âm, thì chúng ta sẽ cảm nhận sự thất bại. Vì thế chúng ta không thể bỏ qua những sự thật này và chỉ tập trung vào những nhu cầu địa phương. Chúa không ngừng thúc giục những người nam, người nữ bước vào những đường hướng hành động mới. Giải pháp cho những áp lực này nằm ở trong sự yên nghỉ của đức tin. Tác giả của sách Hebrew đã nói rằng, thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Hebrew chương 4, câu 9 và 10. Chúng ta được dạy phải nghỉ công việc riêng của mình. Cần biết rằng chúng ta có thể trao tất cả những mối bận tâm của chúng ta cho Chúa trong sự tin chắc rằng Ngài có thể mang lấy chúng tốt hơn chúng ta. Phúc âm Luca đã ký thuật về việc Chúa Giê-xu đã khuyên các môn đồ của Ngài: hãy xem hoa huệ lớn lên thế nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa này. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Luca chương 12, câu 27-28. Tuy nhiên, phần lớn những nan đề về cảm xúc đang ảnh hưởng đến các cơ đốc nhân là hệ quả trực tiếp từ việc không chịu dừng công việc riêng của họ và ngừng lo lắng. Phi-e-rơ khuyên chúng ta, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Đây là nguyên tắc then chốt cần nắm bắt ngay khi bắt đầu công tác huấn luyện môn đồ. Đó không phải là điều chỉ để làm trong ngày Chúa Nhật, nhưng là việc thực hành hàng ngày mà bạn cần phải duy trì để đứng vững. Nếu bạn trao mọi điều lo lắng của bạn cho Chúa, và khi bạn cầu nguyện, những điều ấy quay trở lại, thì hãy trao chúng cho Ngài một lần nữa. Bạn có thể giữ một cây viết và một cuốn sổ bên cạnh bạn mỗi khi cầu nguyện. Có những lo lắng trong ngày hôm đó đến trong tâm trí của bạn, hãy viết chúng xuống. Bạn có thể dâng chúng cho Chúa và tiếp tục cầu nguyện, và đừng sợ phải quên bất cứ những gì đã xảy ra với bạn. Tôi nhấn mạnh vấn đề này bởi vì tôi là một người hay lo sợ và chịu đựng mỗi ngày mối lo âu và sợ hãi cũng như cảm giác sợ thất bại. Sự giúp đỡ lớn nhất của tôi trong Đấng Christ là từng hồi từng lúc tôi có thể chuyển sự lo lắng của tôi sang cho Ngài. Đây không phải là một vấn đề bạn nên đồng ý và bỏ qua, nhưng là sự rèn luyện để thích ứng cho chính mình. Nếu không có điều đó, bạn sẽ cảm thấy mình luôn muốn né tránh cầu nguyện và cố tâm phục vụ như thể quá đau đớn và nặng nề. Trong việc xử lý công việc tại Operation Mobilization, tôi thường phải làm việc rất nhiều giờ. Tôi không thể nào làm được nếu tôi không biết yên nghỉ trên đức tin. Tôi sớm bị kiệt sức khi tôi không để Đấng Christ gánh lấy những sự lo lắng thay tôi. Nhưng khi giải thoát những điều đó, tôi có thể làm việc lâu hơn, chăm chỉ hơn, mà không phải tốn nhiều công sức. Đây là câu trả lời cho sự thất bại và tuyệt vọng có thể lấn áp trên chúng ta, là những cơ đốc nhân. Vì từ khi làm như vậy, chúng ta trở nên hiệu quả hơn và có thể đặt những gánh nặng của chúng ta xuống vào cuối mỗi ngày. Hãy giải quyết sự lo lắng càng sớm càng tốt, trước khi nó hủy phá sức khỏe, cuộc sống, nhà cửa và gia đình của bạn. Chúng ta không miễn trừ với nan đề của cuộc sống chung quanh ta. Bạn có bao giờ đứng tại nhà ga, trên một tuyến đường chật ních người qua lại vào khoảng 6 giờ 30 chiều, và nhìn thấy những gương mặt u sầu, mệt mỏi, lo âu đang ngược xuôi chưa? Căn bệnh giết người mới đây của thế giới phương Tây là sự tham công tiếc việc. Không có sự hiệu quả đặc biệt trong sự làm việc một ngày 12 tiếng đồng hồ. Chúng ta không tự hào về sự lười biếng của mình, thì tại sao chúng ta phải tự hào về sự tích cực quá mức của chúng ta? Có lẽ bạn đã nghe người ta nói về việc làm nhiều tiếng đồng hồ như thế là một chiến tích của họ. Một trong những xã hội tiên tiến nhất trên thế giới là Nhật Bản, nhưng cùng với thành tích công nghiệp đáng kinh ngạc của họ là những kỷ lục trong các lĩnh vực khác như sự kiệt quệ về tinh thần, tự tử và sa đọa. Một bài báo trong những năm qua đã mô tả cách những người vợ nhìn những người chồng của họ đi làm về sớm vì khi đi làm về thật trễ được xem như là người có đạo đức tốt. Có những cơ đốc nhân đặc biệt thiên về tinh thần tham công tiếc việc, truyền thống của những người theo thanh giáo xem trọng công việc và điều đó khắc sâu vào tâm trí của chúng ta, đến nỗi chúng ta tự buộc mình phải chăm chỉ hơn, làm việc giỏi hơn. Làm việc giỏi thật sự là lời chứng tốt cho những người bạn chưa tin Chúa. Nhưng coi chừng, chúng ta nhanh chóng rơi vào sự nguy hiểm của công việc chỉ vì những phần thưởng về của cải và sự thăng tiến. Và lối sống của chúng ta là những cơ đốc nhân cũng sớm đồng hóa với những người xung quanh chúng ta. Nhưng có một sự nguy hiểm hơn nữa. Nhịp độ phát triển của nền văn minh phương Tây đã xâm chiếm đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta càng bận rộn hơn thì chúng ta lại càng muốn tỏ ra thuộc linh hơn. Chính vì thế, chúng ta chất đầy những thời giờ rảnh rỗi của chúng ta với các buổi nhóm họp. Học kinh thánh, nhóm cầu nguyện và các ban điều hành có thể trở thành một căn bệnh ung thư trên hội thánh. Bản chất những việc này là rất tốt, nhưng chúng ta có thể dễ dàng che đậy sự trống rỗng của đức tin chúng ta với bản thân mình và với những người bạn cơ đốc của chúng ta. Ngày Chủ nhật được tạo dựng dành cho sự nghỉ ngơi, nhưng với nhiều thành viên trong hội thánh, đó là ngày bận rộn nhất trong tuần. Nếu thật sự như vậy và bạn không thể tránh việc bận rộn vào ngày Chủ nhật, thì bạn cần nên bỏ ra ít nhất nửa ngày vào thời điểm khác trong tuần để nghỉ ngơi và tận hưởng. Chúng ta thường nghe nói, tôi muốn cháy hết mình cho Đấng Christ. Về một phương diện, điều đó là đúng. Tất cả những gì chúng ta có là của Đấng Christ và chúng ta phải phục vụ với cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức lực của chúng ta. Nhưng có sự khác biệt giữa xăng và than. Và tôi thích than hơn vì nó tiếp tục cháy trong một khoảng thời gian dài, chậm rãi, ổn định. Hãy cho tôi những con người cần cù, như William Carey đã nói như thế. Michael Griffiths, hiệu trưởng của trường Kinh Thánh London Bible College thì cho rằng đức tính bình thản tạo nên những giáo sĩ tốt hơn là đức tính nóng nảy. Người tham công tiếc việc có thể xuất phát từ việc sợ thất bại. Là cơ đốc nhân, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương mỗi một người trong chúng ta cách cá nhân và chúng ta có thể tìm thấy bản thể và giá trị của chúng ta trong thực tế này. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải chứng minh bản thân, xứng đáng với sự cứu rỗi. Và cũng trong cách này, chúng ta bày tỏ rằng chúng ta đã tin vào những giá trị giả dối trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta đã thất bại, và càng nỗ lực, chúng ta lại càng thất bại. Nếu được trao cho một vị trí lãnh đạo, chúng ta sẽ thất bại thường xuyên. Tất cả những con người vĩ đại trong lịch sử cũng có những sai lầm. Winston Churchill đã cố gắng để đánh bại người Thổ và bị cho thôi việc khi kế hoạch thất bại. Có nhiều lúc tôi đã sẵn sàng hủy bỏ dự án tàu Logos. Cho dù tôi có đức tin, tôi sẵn sàng để cho Chúa quở trách và khiến tôi trông như kẻ đần độn. Những thất bại không phải tất cả là xấu. Bạn sẽ học được nhiều điều từ sự thất bại hơn là sự thành công. Oscar Wilde cho rằng, người thành công là người học biết cách vượt qua thất bại. Có một vấn đề sâu xa hơn cần phải nhớ. Những sự thất bại đối với tín hữu luôn luôn là tạm thời. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tôi. Nhiều đến nỗi, Ngài để cho bất cứ thất bại nào xảy đến nếu kết quả cuối cùng là chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Nếu bạn không nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong những lúc thật vô lý, khó hiểu, thì đến một ngày, bạn có thể cảm thấy mình là người vô dụng. Ma quỷ luôn nhìn thấy bạn trong dáng vẻ của một người tội lỗi, lạnh lùng, say xỉn, chối bỏ Đấng Christ. Sứ điệp của Đấng Christ là ân điển dành cho tội nhân, chứ không phải là sự hoảng loạn của những thương gia thành công. Xin hãy tin rằng, tôi viết điều này với sự cảm thông. Tôi thường hay thất bại khi làm một môn đồ của Chúa Giê-xu hơn là sự đồng cảm. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều những cơ đốc nhân trẻ nhiệt thành bị tổn thương khi họ đã cố gắng sống theo sự kết ước đích thực. Hầu hết những người sẽ đọc quyển sách này, trong một mức độ nào đó đã tìm đến cuộc sống khép kín. Ở nhiều nơi khác trên thế giới, áp lực này còn lớn hơn nữa. Làm thế nào bạn có thể làm việc trong trại tị nạn với những đứa bé sắp chết nằm la liệt ngày đêm quanh bạn? Thậm chí cho dù những nan đề riêng của chúng ta dường như là quá nhỏ so với những gì chúng ta nghe trên đài phát thanh hay nhìn thấy trên truyền hình, Đức Chúa Trời vẫn còn quan tâm, chăm sóc chúng ta và giúp chúng ta tìm thấy con đường bình an và chiến thắng. Chúng ta chỉ có thể tự hỏi mình cần phải đem ánh sáng của Đấng Christ vào thế gian bởi vì Chúa Giê-xu luôn ở với chúng ta. Ngài ở bên cạnh chúng ta để chăm sóc, ban cho chúng ta sự yên nghỉ, an ủi, yêu thương, tha thứ hoàn toàn cho chúng ta, xây dựng chúng ta tiến bước, làm cho chúng ta được điềm tĩnh và sưởi ấm tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống như là môn đồ của Ngài ở giữa sự sợ hãi, căng thẳng, bấn loạn, thất vọng, cô đơn, thì chúng ta luôn phải nhận thức tầm quan trọng về sự hiện diện của Đấng Christ. Chúng ta cần thưa với Chúa Giê-xu những gì chúng ta đang đối diện từng hồi từng lúc là để được ở trong sự hiện diện của Ngài.
Lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Vì yêu nhân gian thường để uy quyền, dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thường để oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta bước ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến